Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2022. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là sống động. Sống động chân tình trời đất ban, chân tình đạo đức tự phân bàn, trong không mà có tùy duyên thức, khổ cảnh trần gian luận thuyết bàn. Lương Sĩ Ngân.
Vivant et dynamique. Vivant et dynamique est l'amour véritable que le ciel et la terre nous ont prodigué. Il nous incombe d'analyser et de discuter sur cet amour véritable empreint de vertu morale. Dans l'inexistence, il y a pourtant l'existence nous permettant de nous éveiller selon les circonstances karmiques. Les situations malheureuses du monde terrestre constituent des théories à discuter.
Sống động là gì? Qu'est-ce que ça veut dire vivant et dynamique?
Mấy cái thay đổi, les changements.
Thay đổi làm sao?
Thay đổi cho ở trên quyết định trời tuyết bão lục quân giặc
giặc
la guerre aussi ça fait partie des choses dynamiques mais bon du mauvais côté.
Cái đó thường thường ta có kêu là sống động không?
Sống động là muôn màu muôn vẻ.
Hả?
Tiến hóa không ngừng.
Tiến hóa không ngừng hả?
Dạ.
Cái ngược lại của sống động là gì?
Yên tĩnh.
Là chết.
Chết, chết ngắt.
Chết ngắt. Nhập chưa kết quả. Nhập không kinh possibilité de transformation, de développement. Il n'y a plus rien. La mort, ça, c'est un stop final.
Sống động nghĩa là cái đó nó thay đổi, nó đáp ứng tùy theo hoàn cảnh, nó linh động, nghĩa là nó không có đứng một chỗ, nghĩa là nó đáp ứng tùy theo hoàn cảnh, tùy theo nhu cầu, tùy theo cái sự tiến hóa của xung quanh, chứ không phải là nó chỉ làm ra bao nhiêu đó là nó vậy thôi. Nó không bao giờ nó thay đổi, cái gì xung quanh thay đổi nó sẽ đáp ứng theo, kêu là sống động. Còn chiến tranh nó là động loạn, nó khác. Thành ra sống động thì chỉ dành cho những cái gì mà nó cao siêu nó mới sống động được, là nhờ có cái thanh điển á, nó mới sống động được. Còn nó không có cái thanh điển á, nó không có sống động được. Mình ra cái gì của trời đất đó, nó sống động, tại nó đáp ứng tùy theo, nó biến chuyển, nó đáp ứng tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái nhu cầu của mình. Thành ra không bao giờ nó đứng chỗ, lúc nào nó cũng đáp ứng được, nó uyển chuyển và nó đáp ứng được, kêu là sống động. Le mot vivant et dynamique est appliqué surtout pour les choses qui proviennent de Dieu, parce que c'est vivant, ça veut dire ça reste pas figé, ça évolue, ça s'adapte en fonction des besoins, des circonstances, pour résoudre un problème et pour apporter quelque chose. Donc c'est toujours vivant, c'est jamais figé. L'inverse, c'est figé.
Statique.
C'est figé. C'est, ça ne bouge plus. Figé, c'est coincé. Il peut plus bouger. Alors que tout ce qui appartient à Dieu évolue sans arrêt, en fonction des circonstances. Il n'évolue pas dans le désordre. Những cái gì của Thượng Đế là biến chuyển trong trật tự, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo nhu cầu, chứ không phải là biến chuyển tùm lum tà la. Ở dưới thế gian là nhiều khi nó mất trật tự. Còn những cái gì của Thượng Đế làm mà luôn luôn nó có trật tự. Sống động chân tình trời Black Bang là sao?
Première vers, vivant et dynamique est l'amour véritable que le ciel et la terre nous ont prodigué.
Chân tình là gì? Est-ce que c'est l'amour véritable?
Ça se rapporte à l'amour de Dieu qui nous donne sur pour nous aider à notre évolution. Donc le Tiangton, c'est surtout, on pense tout de suite à Dieu. C'est un amour qui ne change jamais, qui est tout le temps là pour nous aider, pour nous faire avancer. Ông có khi nào mà thay đổi hoài hoài muốn giúp đỡ cho mình tiến hóa chứ không có khi nào mà làm cho mình chết. C'est tout le temps dans le bon sens, il nous tire vers le haut. Ông kéo mình lên trên cái chân tình đó, không có khi nào mà có trahison, không có phản bội. Comment on dit trahison en vietnamien?
Phản bội.
Phản bội.
Tình gì có phản bội?
Tình người nó phản bội. Tout ce qui est relatif au genre humain, il y a toujours cette trahison possible.
Tại sao vậy?
Parce que c'est la loi comme ça. Dieu fait que aucun amour sur terre est éternel. Il est là pour simplement pour nous aider, pour passer des étapes, ce qui fait que forcément, on va trouver la trahison, la déception, la tristesse, le chagrin derrière.
Nó theo định luật. Nó theo định luật gì mà nó phải vậy? Ça obéit à quelle loi?
Wawa, cái luật wawa chanh chanh.
Không phải luật đó.
Ok, bon.
Luật quản sự trên đời là con á, là giả.
Cái luật gì mà nó làm cho con người ta phản cách vậy?
Có không không.
Uh-huh. Luật gì?
Luật vay trả.
Đúng rồi.
Luật vay trả.
Rồi.
Thì nó hết nợ rồi, nó đâu có trả nữa. Nhiều người tự nhiên nó cũng như con vậy, có đứa nó giúp mình, có đứa nó không giúp. Có đứa mình phải trả nợ cho nó, có đứa là nó trả nợ cho mình, đâu có giống nhau. Tới đây tùy theo tới để làm cái gì nha. Mà khi mà nó không có thiếu nợ mình, nó làm gì làm nó cũng không trả à. Đừng có đòi hỏi nha. Donc c'est comme les enfants, il y a des enfants qui viennent ici, qui sont très, ils ont une grande piété filiale. Et ils font tout pour leurs parents. Il y a d'autres, ils font rien. C'est pas leur problème. Ils n'ont pas de dette.
Et des fois, ils réclament.
Ouais.
Ah oui, bien sûr. Ils
réclament, c'est automatique. Les parents, ils doivent s'occuper de leurs enfants. C'est la loi. Tu es responsable, c'est toi qui as donné naissance, donc tu dois t'en occuper. Mais s'ils n'ont pas de dette envers les parents, ils s'en foutent. Il ne faut pas faire des reproches.
Si on ne
peut pas hiểu luật, il n'y a pas de trách. Nhiều người cũng trách con, tại sao đứa này nó bất hiếu, tại sao nó không lo cho mình. Cái đó chỉ tạo động cho mình thêm thôi, chứ không làm gì.
Tại mấy người đó không có học đạo. Cứ nói vậy.
Sống động chân tình trời đất ban. Chân tình đạo đức tự phân bàn.
Deuxième vers. Il nous incombe d'analyser et de discuter sur cet amour véritable empreint de vertu morale.
Đạo đức là cái gì? Cái chữ này thầy xài nhiều lắm mà. Đạo đức là gì? Thầy này lặp đi lặp lại hoài cái chữ đạo đức. Il répète tout le temps ce mot vertu morale, vertu spirituelle. Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi? Quand il parle de ça, qu'est-ce qu'on comprend? Hein, khi mà thầy nói vậy, mình hiểu cái gì?
On parle de notre avancement spirituel.
Mm-hmm. Đạo là gì? Đức là gì?
Đạo là sự quân bình.
Đạo
đức là mười phương chư Phật, bốn phương trời chứng nhận mình có đức. Đạo c'est l'équilibre et Đức, ça veut dire que 10 directions de Bouddha qui attestent et 4 directions du ciel qui attestent qu'on a le vertu.
Oui, vertu.
Dao. Dao, c'est savoir que ác như cái trượt, phải hiểu rõ ràng. Minh đạo, minh minh thiện, minh ác mới là đạo. C'est-à-dire, il faut comprendre à fond ce que ça veut dire la bonté et la cruauté pour ne pas le faire. Et lorsqu'on a bien compris le sens de cruauté et de bonté, nous sommes vraiment en, nous avons la possibilité d'aider les autres.
Cái nào đi trước?
Cái đạo đi trước.
Tại sao cái đạo đi trước?
Parce que đạo c'est l'ordre aussi. Donc le fait d'avoir de l'ordre dans la tête.
Tại sao có đạo rồi mới có đức?
Parce que c'est deux choses qui sont ensemble, mais cependant, il faut avoir le Dao d'abord, il faut pratiquer.
Hỏi tại sao?
Tại sao? Parce que si on ne pratique pas, on n'est pas clair dans la tête, on doit déjà comprendre de quoi il s'agit pour arriver à Đức, qui est vraiment une notion extraordinaire que seuls Dieu et les Bouddhas peuvent attester. Donc, dès le départ, si on n'a pas pratiqué, on n'a aucune ouverture d'esprit, comment arriver à Đức? C'est impossible.
Tại sao không có đạo, không có đức?
Không có đạo, không có đức. Parce que nous n'avons même pas le minimum pour avoir une attitude correcte, c'est-à-dire ne pas être cruel, ne pas comprendre ce que ça veut dire cruauté et bonté. Donc, on va tout mélanger, on va faire des actions insensées et du coup, on ne peut pas atteindre ce niveau exceptionnel qui est Đức. C'est un travail pour avoir le Dao, il faut apprendre des tas de choses. Il y a une démarche ordonnée pour arriver à la notion de Đức. Mình phải bắt đầu, mình phải học cái đạo trước. Đạo nó minh mông, mình phải học từ từ, đặng cho mình sáng sửa sủa chứ. Mình biết cái nào không có nên làm, cái nào làm. Nếu mà mình làm lung tung đó, là mình đi cặp đường, làm sao mà mình đi tới cái notion de Đức được. Il y a certainement des oublis, donc tu peux rajouter autre chose pour nous aider, bah, s'il te plaît.
Cái đạo là nên mình học kiếp này qua kiếp kia, nó đi theo mình hoài.
Bien sûr, c'est jamais sur une vie. Nous sommes sur des vies et nous sommes là pour régler des, tout ce qu'on a fait de travers depuis des vies et cette vie comprise. Donc, ce n'est pas seulement sur une vie, c'est sur des vies. Nous sommes là depuis combien de vies? On ne peut même pas savoir.
Đi theo mình hoài là sao?
Là mình học được bao nhiêu kiếp này mà mình học chưa xong thì kiếp sau mình học lại nữa.
Này, cái đó hãy nói là đạo vô cùng chứ không phải là đạo đi theo mình.
Đạo vô cùng đúng.
Đạo nó vô cùng chứ nhiều khi mình không đi theo nó. Cho nên đâu có đi theo mình.
Đúng rồi, mình đi theo nó chứ không đi theo mình.
Nó đâu có đi theo mình, nó đi theo mình mà mình không thấy nó cũng đi luôn à.
Ừ.
Nghĩa là cái duyên đạo nó đến với mình mà mình không có nắm lấy nó cũng đi luôn à. Cái này nghe rồi nhưng mà cho nghe lại để
rentrer dans la caboche.
Giờ cho nghe lại vậy thôi chứ cũng đồ cũ, xào lại thôi,
xào lại mà kỳ này có gia vị nhiều hơn.
Chaque fois un peu plus, évidemment.
Bây giờ ráng nhớ nha.
Dạ.
Lát nữa cắt nghĩa lại nha.
Thầy chỉ dẫn con là học bài để mà tiến lên cùng học nhanh chóng hơn. Giáo lý là một sự sáng bằng ở theo từng lớp trình độ hưởng thụ. Con thực hành thì mới đón nhận được giáo lý. Thì nếu mà chúng ta đã hóa giáo lý, đó giáo lý là đạo đức, là sự sáng suốt từ bên trên chúng qua sinh không phải người nào muốn nói dối là nói được. Cho nên có nhiệm vụ của Thượng Đế mới có giáo lý. Cho nên chúng ta phải hành thiền để lập lại quân bình. Quân bình là đạo giả. Có đạo, tâm thức chúng ta sáng suốt, thì lúc đó chúng ta làm việc tự nhiên mọi người xác nhận chúng ta là đúng mới kêu bằng đức. Chứ không phải nói tôi đem đức cho người không. Không nói tôi tạo đức, không dám nói. Tôi phải học đạo, tôi phải làm lại quân bình trên khi được tôi. Cho nhiều người đã nghe giáo lý rất nhiều, nhưng mà không hiểu rõ giáo lý là một quân bình. Cho nên không mở tâm ra đón giáo lý, thành ra mất đạo. Học thì làm sao có đức? Mình có đạo như họ mới có đức của người quân bình. Không ác, không thiện. Minh ác, minh thiện. Mình cứu đạo, mình đạo. Còn bất minh ác, bất minh thiện thì làm sao cứu đạo, mình đạo. À, cho nên con người phải đi về con đường đạo là được quân bình trong nội thức, rồi mới điện tử đức. Cái đức không phải ta làm, nhưng mà mọi người xác nhận người đó làm được. Trời tam thập tam thiên chính mình, thế gian chính mình, đó, đó, trời đất chính mình, thì mười phương Phật, bốn phương trời nhất tâm nhìn hạng người này làm việc đúng, phong cho cái đức, chứ không phải chúng ta nói đúng. Cái đức, Đức Phật cũng nói, chưa nói là ta đã tạo được đức. Nhưng mà người thế gian nói Đức Phật cũng là Đức Phật thôi. Chứ không phải là Đức Phật xưng là ta là Đức Phật. Đức Phật chưa hề xưng ta là Đức Phật. Cho nên cái đức là để cho trời đất chứng minh việc làm ta không việc học, học ta không việc học, thì ta nhận ta là học viên cả không vũ trụ, là người hành đạo. Cố gắng hành như vậy sẽ đạt đạo. Rõ ta là học viên của cả không vũ trụ mới là một đạo giả.
Rồi, thầy nói gì? Vô đầu thầy nói gì?
Giáo lý là đạo lý.
Giáo lý là cái gì?
Giáo lý, c'est une notion que ça vient du ciel, c'est Dieu qui nous donne, qui nous envoie ce, cette notion, c'est la participation de Dieu.
Giáo lý là gì?
Giáo lý là quân bình đạo lý, đạo đức. Et donc, c'est de Dieu qui nous envoie cette notion sur la terre. C'est ta participation pour nous aider à nous élever.
Giáo lý, ce sont les enseignements spirituels. Les enseignements spirituels sont prodigués par Dieu.
Par Dieu.
C'est la vertu spirituelle et la lucidité prodiguée par Dieu. C'est là qu'est bon, giáo lý, les enseignements spirituels.
OK.
Et c'est pas donné à n'importe qui de pouvoir prodiguer des enseignements spirituels. Il faut avoir, recevoir la mission de Dieu pour pouvoir parler des enseignements spirituels. C'est pas n'importe qui peut parler des enseignements spirituels. Il faut recevoir la mission de Dieu pour que Dieu nous, lui confie cette mission. Et donc, les enseignements spirituels représentent la vertu spirituelle, la lucidité. Et nous, comment on peut arriver à la lucidité? Mình phải làm sao mà mình có được cái sự quân bình sáng suốt?
C'est par la pratique. La bonne compréhension, c'est-à-dire qu'il faut vraiment analyser, même si on entend, il faut analyser de notre côté pour arriver à la lucidité et à la vertu. C'est quelque chose qui n'est pas inné.
Thầy nói sao? Thầy nói mình phải làm cái gì để lập lại quân bình, tâm thức sáng suốt. Mới chính xác đi.
Mình phải cố gắng hành pháp.
Hành thiền.
Hành thiền.
Lập lại quân bình, tâm thức sáng suốt. Thì lúc đó mọi mình làm cái tâm thức mình sáng suốt, mình làm chuyện đúng, người ta mới xác nhận cho mình là có đức. phải có cái tâm thức sáng suốt. Và en principe, faut pratiquer la méditation, rétablir l'équilibre pour avoir un principe conscient lucide, pour qu'on puisse, pour qu'ensuite les gens puissent attester que nos actes représentent la vertu. Thầy đã học đạo làm sao? Thầy nói chữ học đạo là làm sao?
Thầy nói học đạo mình phải học mới được công bình, mới hiểu cái gì ác, cái gì thiện, mới phân biệt được chuyện nào làm, chuyện nào không làm. Thì tâm thức mình nó mới được công bình, mới sáng suốt. Je disais la voie, le dao là la voie, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'équilibre.
Apprendre la voie.
Apprendre la voie.
C'est-à-dire,
apprendre la voie, c'est-à-dire avoir un certain équilibre, qu'on comprenne qu'est-ce qui est méchant, qu'est-ce qui est gentil, et il faut bien appliquer de ne pas commettre ces mauvais actes, et comme ça on peut avoir un équilibre dans notre conscience. C'est ça la voie.
Học đạo là làm lại sự quân bình.
Làm lại.
Giáo lý là cái gì? Giáo lý là gì? Giáo lý là gì?
Giáo lý là giả.
Giáo lý là giả.
Giáo lý là luật gì?
Luật chơi.
Không phải. Bắt không có kịp.
Giáo lý.
Bắt không có kịp thì nó tuột à. Cũng như đi bắt cá vậy. Bắt không
giáo lý là sự sáng ban trong từng lớp.
Giáo lý là luật quân bình.
Luật quân bình.
Les enseignements spirituels représentent la loi de l'équilibre. Quân bình của nội thức. L'équilibre dans notre fort intérieur. Rồi mình muốn có đức thì mình phải cần ai nhất tâm nhìn nhận?
Mười phương trời. À, mười phương trời.
Nói lộn.
Nói lộn.
Nói lộn rồi.
Nói lộn rồi.
Sập sưởi rồi. Sập sưởi rồi.
Phải có thêm bẻ chân mình. Có bề chân mười phương.
Bây giờ kể lại có ai chứng minh?
Trời Phật.
Chính phương trời mười phương Phật.
Trời đất chứng minh.
Trời đất.
Mười phương
bốn trời. Phương trời mười, bốn phương trời mười
bốn
phương.
Mười phương.
Tại sao bốn phương trời mười phương Phật?
Mười phương
trời là Đông Nam Bắc.
Mười phương Phật.
Mười phương c'est les points cardinaux, tu sais.
Đâu mà ra tới
Đông Tây Nam Bắc, Đông Tây Đông Bắc gì đó, les huit points cardinaux, plus le ciel et la terre. C'est 10.
Cộng với trời đất nữa là ra 10.
Mười cái luôn.
Còn ai nữa?
Còn có người thấy gian nữa, phải cho người ta người thấy gian cho chính mình nữa.
Rồi ai nữa? Nãy thầy nói ai chứng minh nữa?
Thầy nói tam giới.
Tam thập tam thiên. Tam thập tam thiên.
Is que say tam thập tam thiên.
Tam là ba.
Còn gì vừa bị kêu là
tam là ba, thập là mười. Tam thập tam thêm ba nữa là ba mươi ba.
À, ba mươi ba.
33. Ông trời á.
Tam thập gì? Tam thiên à?
Ừ, tam thập tam là 33 đó.
Tam thập à.
Tam thập tam á là 33 đó, tiếng Hán á.
Tam thập tam. Ôi, sang sư san ơi. Ok. 33.
À, sam cô.
Sam sập san. Thì phong nông sơ là. Tam thập tam thiên. 33, 33 thiên hả?
Ba thiên là trời á.
Rồi.
Ba ba từng trời đó.
Rồi.
Tam thập sam.
Tam thập sam. Yes.
Tam thập tam.
Tam thập tam.
Vì là chúng ta là cũng ở bên tam thập tam thiên xuống thế phải không?
Thì từ ông trời xuống thì từ ở trên xuống chứ đâu. Phần hồn là tiểu liên quan, từ đại liên quan chiếc ra từ ông trời xuống đây mà nó quên đường về nè. Bây giờ nó đang kiếm đường về nè.
Tâm thập tâm.
Xuống đây nó mê trần, nó làm chuyện trần gian, không có quên đường về.
Bảo, s'il te plaît, est-ce que je prononce bien tâm thập tâm, ça?
Tam, chứ không phải là tâm.
Tam.
Tam là ba đó.
Ok. Còn gì nữa?
Thập là mười.
Ok, còn gì nữa?
Cái tam nữa.
Tam nữa.
Đó là ba. Ba là chục. Sao? Ba chục ba cộng chục. Ba là 33.
Ba chục cộng với ba. À, cộng với ba. À, đã có. Cộng với ba. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu. Expliquer parce que moi je suis un peu perdu parce que ce mot là j'entends mais j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Oui, oui, mais alors tam tam là-bas hein, multiplié par tap la meule, ça fait 30. Donc le dernier tam nous, ça correspond à quoi?
Là-bas.
Quoi?
Tam là-bas.
Oh là là. Alors 3 multiplié par 3 plus 3.
30 chia 3 là nhiêu?
33.
30 chia 3 là nhiêu?
La 33.
La c'est
drôle, là, parce que quand on va chez le médecin, il vous fait dire, dites 33.
Bah,
c'est
bah.
Bien ça, quand tu vas chez le médecin, il te dit, dites 33. C'est un chiffre.
Là, thầy thường giảng mình là tam thập tam thiên xuống đây là mình ở tên bang ba tầng trời xuống hả anh bạn?
Thì mình từ đâu ra? Mình đâu phải dưới đất chui ra đâu.
Ừ. Giờ nghe nói tam thập tam thiên em cũng đâu có hiểu đâu.
Không hiểu gì nói hoài nhé. Hỏi Roger.
Il faut ajouter le mot thiên derrière encore.
Hỏi Roger đấy các
thiên thiên c'est le ciel.
Il faut ajouter à tout ça, il faut ajouter thiên encore, n'est-ce pas, la fin? D'accord.
Giờ chị không hiểu chị nói Roger đấy các nghĩa lại cho chị nghe.
Je vais téléphoner ce soir.
Nói đi Roger. Nói cho chị biết, nhắc lại cho chị biết tam thập tam thiên là gì đi.
Tam thập tam thiên là 33 tầng trời. Trong thể xác mình nó có 27 tầng trời. Tại vì 9 lần 3 là 27, mọi là hạ có 9 tầng, trung có 9 tầng, thượng có 9 tầng. Khi xuất ra đó là cõi đại thiên thế giới là 28. Rồi giáp giới trung thiên là 29. Rồi trung thiên là 30, rồi bồng lai là 31, rồi trở về hư không đại định là 32, rồi không không là 33 tầng trời.
Nhớ nhớ chưa?
En français c'est 33 niveaux du ciel, c'est il y en a 27 dans le corps parce que le parti bas il y en avait 9. Niveau et partie moyen, il y en avait 9. Et partie supérieure, il y en avait 9. Et quand on avait sorti de notre corps, il y en a 6 encore. Et le premier, c'est dans le monde terrestre. Et après, il y a le frontière entre le monde terrestre et le monde moyen. C'est un niveau encore, ça fait 29. Et le monde moyen, ça fait 30. Et le monde du ciel supérieur, immortel supérieur, c'est 31 et retourner dans le vide, ça fait 32 et le vide du vide, ça fait 33.
Ah ben dis donc, comme j'ai dit, on a marché, ça marche.
Quand on sort, c'est Daïtir, c'est le grand ciel.
Daïtir, c'est le grand ciel, Daïtir, le grand ciel.
Mais sau đó nó mới tới giáp giới trung thiên, c'est giáp giới, c'est dire la frontière du ciel moyen.
Frontière du ciel moyen.
Le tel que ciel moyen.
Ciel moyen.
Le tel que paradis.
Paradis.
Le tel la sphère du vide.
Sphère du vide.
Le sau đó la vide du vide.
Vide du vide.
Ok, qui ça on a là trả lời là lâu nha.
On essaye.
Không có nói là không có nghe bao giờ nha.
Mà lúc trước có nghe mà nó
trả lời là, nghe trả sao? Lời. Trả lời.
Bah, comme on n'a pas vraiment compris, on n'a pas la traduction en plus, on si, est totalement si. Perdu.
À chaque fois, la traduction.
Traduction, pas tout le temps, hein. Parce si, que si, déjà, si. C'est les Vietnamiens, on n'a pas parlé de tout ça.
À, si, ở đây, nói trong cái khóa này nè, chứ không phải nói trong mấy khóa kia.
Non, mais hier, on n'a pas parlé.
Tạm thật tập tiên cái gì trước á, là nói trong cái khóa này chứ không phải nói mấy khóa kia đâu. Mấy gì trước là cũng Roger nói nè.
Oui, mais il est passé très vite. Et comme on nous, c'est tout nouveau, il faut beaucoup plus de temps.
Rồi, để vài tuần nữa hỏi là chị Nguyễn nha.
Oi, oi, oi. Moi, je vais écrire ça au propre.
Vài tuần nữa là hỏi chị Nguyễn coi có còn nhớ gì không?
Oui. Non, mais avec la traduction que tu viens de faire, je crois que je ferai un petit peu moins d'erreurs. Merci, Bao. Et merci, Roger.
Chân tình đạo đức tự phân bàn. Tự phân bàn là sao?
Phân bàn, c'est discuter ensemble pour comprendre l'amour de Dieu et la vertu, la spiritualité.
Nãy giờ phân bàn rồi đó.
Ouais. Mais maintenant on va parler à nos entités.
Trong không mà có tùy duyên thức.
Troisième vers. Dans l'inexistence, il y a pourtant l'existence nous permettant de nous éveiller selon les circonstances karmiques.
Trong không mà có là cái gì?
C'est-à-dire dans le vide, c'est un vide plein.
Dans ça?
C'est-à-dire que nous sommes descendus du vide, nous sommes intégrés dans un corps qui est la chose qui existe, c'est matériel. Donc, nous avons oublié durant notre trajet sur la Terre, parce qu'on est venu tout nu, sans rien, et puis tout doucement, Dieu nous a donné au fur et à mesure de quoi vivre, s'habiller, une maison et tas de choses. Et par la suite, nous avons oublié que tout ça, c'est dérisoire. Nous nous accrochons à ces biens terrestres et on a oublié qu'il faut revenir au vide parce que le vide nous amène beaucoup de choses. Tandis que les choses sur la terre sont périssables, ça ne fait que passer. Et cependant, on a oublié notre origine qui est le vide. Et lorsqu'on aura le vide, on reviendra au vide, on aura tout ce qu'on veut. Et ça, c'est notre erreur. On a oublié, une fois sur la terre, que Dieu nous a donné des choses. On s'est accroché désespérément sur ces choses, comme notre bien propre. C'est ça, notre erreur. Hồi khi mà mình trên trời mình xuống là mình không, không có gì hết. Rồi từ từ ông trời ông lo cho mình, ông cho quần áo, nhà cửa, nhiều chuyện quá. Rồi mình trong khi đó mình thấy đó mình sống trong cái khuôn khổ nó quen rồi, cái mình thấy cái đó là của tôi, cái này cũng của tôi, tối ngày mình nhớ, sợ mất hoài mà, nhưng là mình cái quan trọng là mình quên là mình hồi đó mình ở trên không, mình xuống mà mình học đó, mình mới hiểu là cái trong cái không nó có sẽ có hết, còn cái có trên đời đó nó sẽ mất, trong khi trên đời mình sống mình cũng mất từ từ vậy, khi vài món mình mất nó đi đâu mất rồi. Còn mình là mình ngu quá, mình quên cái nguồn cội của mình là lúc trước mình có hết đó. Mình muốn cái gì là có được liền. Cái khổ của mình là vậy đó.
Khi mà mình bị mất cái gì là lúc đó mình tâm tư của mình là sao?
Nó rất là buồn.
Tại sao buồn?
Chuyện nhỏ, chuyện lớn, mình mất cái mình buồn, mình kiếm hoài.
Tại sao mình buồn vậy?
Tại vì mình thấy cái chuyện đó là quan trọng cho mình lắm, mình quên cái đó không có quan trọng, cái chó đó nó phải đi, nó sẽ hư, nó sẽ mất.
Tại sao nó phải đi, của mình là phải giữ luôn cho chết tới chết chứ sao mà nó phải đi?
Ông trời ông dạy cho mình đó, khi mình mất mình buồn đó là mình chưa hiểu bài học.
Bài học
mình,
học,
mình hiểu từ từ đó, không có cái gì là phải, của mình phải... cái gì cũng không có cái gì mà quan trọng mà để buồn mà khổ sở như vậy là mình còn tâm tối quá. Rồi từ từ mình học mình hiểu không đáng mà sacrosé báo vô cái chuyện mình có đó, nó đem lại cho mình nhiều khổ sở lắm.
Nó theo cái luật gì?
Có không không?
Ừ, theo cái luật
có rồi nó sẽ
không. Hoàng sử trên đời là không.
Tại sao nó không? Mà tại sao nó có? Nó theo cái luật gì?
Mình xuống đây hai bàn tay không mà mình xuống đây.
Rồi tại sao tới giờ? Tại sao tới giờ đó nó mất?
Nó phải đi
theo cái luật sinh trụ ngoại gì á.
Ừ, tại sao tới mình có cái món đồ đó tự nhiên tới tới giờ đó tự nhiên nó bị mình làm mất đi?
Cho mình học cái bài đó không, mình đừng có bám nó nữa.
Theo cái luật gì?
Luật tự nhiên.
Tự nhiên gì?
Luật gì? Có không không.
Đó, đâu có luật tự nhiên. Nó có luật gì? Nó có cái luật chứ.
Luật vô thường không?
Hả? Vô thường là biến nó vô thường, mà tại sao tới ngày giờ đó nó phải mất?
Sinh trụ ngoại diệt.
Ngoại diệt là trước sau nó cũng mất, mà tại sao tới cái giờ đó nó mất?
Tới giờ rồi nó phải đi đó. Nó làm với mình rồi nó phải đi.
Vậy sao tới giờ đó cho nó nói là phải đi? Đương nhiên là phải đi. Hỏi tại sao tới cái giờ đó nó mất? Bây giờ chỉ có cái đồng hồ này, tự nhiên tới ngày đó nó mất. Tại sao vậy?
Tại nó phải đi cái lúc
tại sao nó có luật chứ mình không biết thì mình hãy nói gì thôi, mình không hiểu thì mình nói tại gì thôi, còn mình hiểu rõ là nó khác, còn mình không hiểu mình nói tại nó đi thôi.
Cái bài ông trời ông sắp đặt cho nó phải như vậy, cái gì nó cũng phải đi hết đó.
Phải tại cái bài nó có luật lệ đàng hoàng, nhưng mà cái tại cái bài
mà giờ quên cái bài đó tên gì rồi. Biết cái gì cũng có lực ở trên đời, cái gì cũng có cái lực, có mình nhiều lực quá rồi. Cái hồi mà bảo thì hỏi cái nó quýt quá,
không biết lực gì hả?
Nếu mà nói là làm biết thì bảo mở miệng nói là chị nói cái nó nghe rồi biết rồi.
Cái đó dễ quá rồi, nếu mà
chị... nó lung tung nó không có biết.
Chàng người ta nhắc rồi xuống dưới, tôi đâu có đi theo đâu mà nhắc.
Tôi vừa phải tôi vừa là ở lâu một phút còn được à.
Thì cái đồng hồ của chị nó hết duyên với chị, nó cũng phải đi.
Hết duyên à, thấy không, cái chữ đó chị biết hết duyên.
cái người bạn của chị á, nó chơi với chị mà nó hết duyên với chị, nó cũng đi chỗ khác.
Nó đi mất rồi. Nó mà vài cái gì thức cười lắm, bảo xin lỗi chị nói đưa sư cô. Vài có trong nhà mình có vài món mình quan trọng lắm, thành mình trong khi mình làm thơ vô mình phải giấu với sư mất. Giấu rồi cái chừng nào. Hết sao mà không biết để đâu. Mấy năm sau nó mới lòi ra bảo. Thành cái duyên chị nó chưa hết. Non, il m'a laissé tomber pendant 3-4 ans, j'ai perdu de vue des objets très très importants dans ma vie. Nó lòi lên được cái duyên rất đỡ lại chị lại.
Tất cả là duyên. Cái duyên thì nó có ngày đến, nó có ngày đi. À, quand on parle d'opportunité karmique, il y a le jour d'arrivée, il y a le jour de séparation, même pour les objets.
C'est ça qui est étonnant. C'est étonnant que les objets, ça tombe dans la loi aussi. C'est ça qui est étonnant.
C'est mais que là, là ông thượng đế, ông cho luật hết, ông mới quản lý được chứ. Thành ra khi mà mình mất thì có thì sao, mà mất thì sao? Ông thầy ông thường nói.
Có là vui, mất là buồn.
À, có thì vui, mất thì buồn. À, quand on possède quelque chose, on acquiert quelque chose, on est très heureux. Et qu'on perd, on est triste. Phải vậy không?
Mais maintenant avec le raisonnement, on se console tant bien que mal. Hein, tu sais. On a compris, donc on dit stop à la douleur. Hein. Non, c'est prévu. Contente-toi d'avoir eu le temps de profiter de cette chose pendant un certain temps. Maintenant que c'est parti, il faut
cái
plus.
Là, cái đó là có không không. Có đó mất đó không.
Ah, j'ai dit ça, có không chứ không.
Có. Có đó mất đó không. Không gì. Hai chữ.
Không tồn tại.
À, không tồn tại.
Không tồn tại.
Có đó mất đó không tồn tại. On voit que ça existe devant nous, mais ça peut disparaître à tout moment. Et ça ne subsiste pas. Ça ne dure pas éternellement. Có đó mất đó không tồn tại.
Tồn tại à? Tồn.
Tồn tại.
Tồn tại.
Ça ne perdure pas. Cái đó là có không không. Thấy đó mà mất đó. Mới thấy qua bữa nay chết rồi. Là
thầy thường nói mới thấy đó ngày mai đưa đám rồi.
À, đưa đám rồi chết. Mới thấy đó bữa nay thấy chết rồi. Mất rồi.
Parce que mettre souvent, il a dit qu'on voit aujourd'hui et demain, on est déjà accompagné au cimetière, quoi.
Voilà. Ah oui. Thành ra cái định luật đó, thấy đó mất đó, mau lắm. Bây giờ thấy còn nói chuyện đây với mai mốt, tự nhiên mở lên không thấy ai nói nữa là chết rồi.
Sống được giây phút nào hay giây phút nấy, nhiều khi mình nói gì chứ 5 phút nữa đi rồi.
À, đâu quyết được.
Parce que des fois on parle comme ça, 5 minutes mais parti déjà. C'est pour ça qu'il faut vivre l'existence qu'on de chaque minute.
Moment présent.
Moment
présent. Vivre le présent.
Vivre le présent nghĩa là cái gì? Qu'est-ce que ça signifie? Sống cái hiện tại nghĩa là cái gì? Làm sao để sống cái hiện tại?
Cấm mình đừng có nhớ chuyện cũ mà. Cấm mình không có projeté dans l'avenir.
Rồi gì nữa? Rồi làm thêm cái gì nữa? Để cho lúc mà mình chết ra mình không có hối tiếc. Cái đó người đời
nó... Hòa tan trong khổ.
Cái đó người đời nó cũng xài chứ không phải mình không. Người đời nó cũng biết mấy cái này. Nó cũng biết những cái nguyên lý này. Chứ không phải là trong đạo không đâu. Người đời nó nhắc thường lắm.
Les gens du présent.
Les gens terrestres, ils parlent beaucoup de ça.
Profitons du présent.
Profiter.
Non, mais je parle des gens, je ne parle pas des pratiquants. Ouais,
les gens ne parlent pas de profiter. Ils ne parlent pas tous de profiter, hein, les gens terrestres. Ils ont aussi de la philosophie.
Ouais.
Hein? Không học đạo mà nó cũng có philosophie, chứ không phải là mình chỉ mình có thôi.
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
Nó nói gì? Người đời nó nói gì?
Il faut vivre en pleine conscience.
Mm-hmm.
De chaque chose qu'on fait, il faut avoir conscience à chaque instant.
Ouais, quoi d'autre? Faut qu'on ne regrette pas. Faut jamais reporter ce qu'on peut faire aujourd'hui.
Ça, c'est au niveau du travail et des devoirs.
Non, non. Non. Même au niveau de la pratique, au niveau de tout ce que tu fais, c'est pas au niveau des devoirs. Faut pas limiter la connaissance comme ça. Không có bao giờ mà mình dời lại những cái chuyện gì mà mình có thể làm được ngày hôm nay. Ngày mai có chết đi nữa cũng không có tiếc. Même si demain on devait mourir, il n'y aura pas de regret parce qu'on a tout fait. Có nhiều chuyện mình nói thôi để ngày mai tôi làm. Les invités ils nous poussent à reporter souvent. On fera ça demain. Mais quand j'aurai un peu plus de temps, quand je serai à la retraite, j'aurai plus de temps. Souvent on dit ça. Quand je serai à la retraite, j'aurai plus de temps, je ferai. Maintenant, j'ai pas le temps.
Mais des fois, on a tellement de choses, on est obligé de répartir les tâches. Okay. Par exemple, ce qu'il faut faire aujourd'hui et hein, il faut laisser un certain pour demain. On n'a pas le temps de tout faire le jour même.
C'est ça, pour ça, il faut faire le tri. Qu'est-ce qui est important? Hein? C'est pour ça qu'il faut faire le tri. Bởi vậy, cho nên thầy mới nói là làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết. Bây giờ mình nói bữa nay mình chiều chuyện phải làm lắm. Bữa nay chương trình là sáng phải đi chợ, là lắc dù đi chơi nè. Rồi tối đi coi phim nè. Cũng có nhiều chuyện làm lắm chứ. Rồi bây giờ nghe băng niệm Phật thôi, để ngày mai đi, là mai mốt mình về hưu rồi mình rảnh rồi mình làm á. Donc, on a beaucoup de choses à faire. Le matin, je vais faire des courses. L'après-midi, je vais me promener. Le soir, je vais regarder le film. Et bon, je sais aussi que je dois invoquer les six mots et écouter les enseignements de maître. Bon, ça, aujourd'hui, on n'a pas le temps. On pourra demain. Demain. Demain, demain, demain. Voilà. C'est ça. C'est ça, la vie.
Demain.
Ou quand je serai à la retraite, des fois on n'a même pas le temps de passer une retraite, on est déjà décédé. Hein? Combien de choses qu'on a reportées, faute de temps, faute de tri, faute de lucidité.
On sait pas gérer notre temps.
Không biết cái chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết, cái đó nguy hiểm. Cái câu của thầy nói rất là dễ, nhưng mà áp dụng không được. Mình không biết cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết. Phải không?
Hồi trước mình còn đi làm đó, anh bảo. Ừ. Ở trong hãng mấy người mà bạn làm chung với mình đó, nói, con je vais à la retraite, je fais ça. Et quand ils sont arrivés à la retraite, des fois, trois mois, un mois après, ils sont morts. Il y en a plein comme ça. Hồi trước mình còn đi làm với bạn đồng nghiệp, nói khi tôi về hưu, tôi sẽ làm cái này, cái kia, cái nọ. Khi mà về hưu, chừng một tháng, hai tháng, hay ba tháng, chết rồi. Nên là nhiều lắm. Có khi chưa tới, còn tháng nữa mới retraite, chết rồi.
Chưa kịp lãnh retraite, chết rồi. Thành ra cái chuyện của ông trời sắp đặt, thầy nói mấy chục năm ở thế gian ngắn lắm. Maître a toujours dit que les quelques dizaines d'années sur Terre, c'est très court. Il a souvent répété, coi vậy chứ vắng lắm, ngắn lắm. Mình tưởng dài chứ thiệt ra ngắn lắm. Bây giờ mình lớn tuổi, mình mới thấy nó ngắn thiệt. Mà càng ngày càng thấy nó càng ngắn thiệt.
C'est vrai, il y a quelques années avant, je n'ai pas compris comme ça. Mais maintenant, j'ai compris cette phrase-là. Là. C'est-à-dire la vie est très... Le temps passe très vite. Qu'il y a quelques années, je n'ai pas réalisé ça.
Khi mà cái tới lúc mà mình không còn muốn đem thêm cái gì vô nữa, lúc đó mình ý thức rõ rồi đó. Qu'on ne peut plus rien accumuler, on ne veut plus rien recevoir, c'est le début de la prise de conscience. Mình không có muốn nữa. Cái sự ham muốn tự nhiên nó dứt đi. Nó ngộ lắm. Ông trời không làm. Cái mỗi tuổi nó mỗi khác. Chaque âge est différent. Il y a une prise de conscience qui est liée à notre âge. Ouais. Mais si on pratique, on prend conscience plus rapidement. Mỗi tuổi nó mỗi khác. Trong không mà có tùy duyên thức. Selon les opportunités, on s'éveille. Khổ cảnh trần gian luận thiết bàn.
Quatrième vers. Les situations malheureuses du monde terrestre constituent des théories à discuter.
Tại sao khổ cảnh trần gian mà phải luận thuyết bàn? Pourquoi on doit discuter des scènes des situations de souffrance sur terre?
Pour comprendre le bien fondé de cette souffrance, tout le monde souffre sur la terre. Une c'est incontournable. Tout le monde souffre. Mais à un moment, il faudrait vraiment comprendre la raison pourquoi Dieu nous envoie ces souffrances. La force, et si on pratique bien, on comprend bien, et on a le niveau, on ne souffre plus.
Hiểu đi anh chi vậy?
Hiểu đừng bớt khổ, đừng đừng có hết khổ. Hiểu rồi đâu có khổ nữa. Cái đó bài học để mình thức tâm, mà mình nếu mà mình không có khổ làm sao mình thức tâm. Cái đó donc c'est obligé, c'est même un avantage. Si on ne souffre pas, on ne peut pas avoir l'éveil de la conscience. Donc il faut, c'est le passage obligatoire. Donc il faut pas éviter les souffrances. Avant on crie oh Dieu pourquoi je souffre, hein? Yeah, yeah. Maintenant on il a dit wa tan trong khổ để sớm có thể sớm thức tâm chứ không có chắc thức tâm. Donc c'est un privilège. C'est triste à dire, mais c'est un privilège de pouvoir souffrir et de comprendre le bien, le pourquoi cette souffrance. Et alors, en ce moment-là, on a l'éveil, on comprend et on dit, ben non, il ne faut pas souffrir. Ça ne sert à rien parce que c'est grâce à ça que j'ai pu avancer.
Hòa tan trong khổ là làm sao?
Hòa tan, c'est se dissoudre dans la douleur. Pas voir ça comme une souffrance.
Làm sao để hòa tan trong khổ đây? Bây giờ khổ thấy mồ đi, nó biểu hòa tan là hòa làm sao?
Hòa tan là mình chấp nhận.
Chấp nhận cái khổ. Fusionner avec la souffrance, c'est de accepter. La souffrance. Des fois, on n'accepte pas la souffrance. On veut à tout prix éviter. Ouais, mà có nhiều cái mình chạy cũng không khỏi à.
Bien sûr.
Rồi ông thầy ông nói mấy câu thơ gì về cái chữ khổ. Về cái đề tài này nè. Có mấy câu thơ gì? Hai câu thơ ông nói làm sao?
Khổ gì đây?
Khổ là biên giới của Phật pháp.
Hai câu á.
C'est pas ça.
Hai câu mà nó dính liền với nhau. Khổ không minh khổ làm sao?
Không minh khổ. Ah oui.
Khổ không minh khổ thì làm sao?
Lorsque on souffre et on ne comprend pas.
Rồi làm sao?
Là mình sẽ khổ.
Chắc chắn khổ.
Mình chạy không khỏi. Mình sẽ bị khổ.
Rồi ông thầy ông nói câu thơ của ông nói sao đâu. Nó nhắc lại coi.
Mình khổ.
Nhắc bốn chữ đầu rồi đó.
Ouais, c'est ça.
À một xíu.
Y a combien de mots?
Khổ mình là khổ. Không minh khổ là khổ triền miên hả?
Khổ không minh khổ là mình không có hiểu.
Không có hiểu.
Minh là hiểu.
Khổ không minh khổ.
Sao chữ với tam chữ?
Sao chữ với tam chữ? Mấy ở này bốn chữ à? Sẽ bắt sao chữ à?
Yeah.
Khổ không minh khổ.
Còn thiếu gì phải bội thêm.
Khổ không minh khổ.
Tam chữ.
Khổ xuất kiếp gì đó, phải không?
Biết rồi. Khổ không minh khổ làm sao đạt?
À,
chân lý bất công cảm thấy sầu.
Đúng rồi đó.
Làm sao đạt?
Đức nhớ rồi đó.
À, một anh Đức.
Sao? Nói lại đi, anh Đức.
Hay quá. Đức,
khổ,
khổ không minh khổ làm sao đạt?
À,
chân lý bất công cảm thấy sầu.
À, chân lý bất công.
Bất công.
Thôi, đem bảo nó.
Khổ không minh khổ làm sao đã là 7 chữ cộng với 7 chữ nữa.
Chân lý bất thông.
Cảm thấy sầu.
À.
Cảm
đúng không? Bây giờ hiểu tại sao chưa?
Thấy. Sao hiểu rồi bảo ơi. C'est comme de l'eau de roche dont on a ça sous les yeux.
Khổ không minh khổ làm sao đã
cảm thấy sầu.
Quand on souffre, mais on ne comprend pas la souffrance, comment on peut réussir. Mm. Et on ne comprend, on ne pénètre pas la vérité, et on se sent triste.
Chúng thấy sao?
Thành ra cái buồn hoài gặp khổ là buồn là vậy. Khổ buồn là vậy. Khổ nó đi chung với buồn á. Là sầu á.
Sầu.
Sầu là buồn á. Thành ra khi mà có khổ là có buồn. Mà tại vì á, mình không có hiểu. C'est parce qu'on comprend pas la vérité. Thấy không? Khổ không minh khổ làm sao đạt. Chân lý bất thông, không hiểu chân lý. Tại đâu có học đạo đâu mà hiểu chân lý. Cảm thấy sợ. Ngồi thiền mà không học đạo thì không hiểu chân lý. Không hiểu chân lý sầu là động rồi. Đâu có bao giờ đạt được cái gì. Quand on est triste, on est perturbé. On ne peut pas réussir. Réussir, c'est atteindre la légèreté. Mình tu thiền để trở về thanh nhẹ mà mình bất thông chân lý, mình buồn hoài, mình động hoài, làm sao mình tiến được. Khổ cảnh trần gian luận thuyết bàn. Ở trần gian có cái gì kêu bà khổ cảnh? Qu'est-ce qu'il y a comme scène de souffrance?
Les séparations, les maladies.
Sanh lão bệnh tử rồi gì nữa?
Khổ.
Khổ.
Rồi thêm cái định luật nữa là gì? Cái đó mới có một định luật à?
À.
Ah oui. Attends. Sanh lý tử biệt. Sanh lý. T'as vu? Il y a tellement chose à prendre pour moi. Oui.
Sanh ly tử biệt.
Aïe, aïe, aïe.
C'est la loi de naissance, de séparation, de mort,
mort.
Et d'adieu.
Adieu. Forever.
Sanh ly tử biệt. Cái đó là sơ sơ là cũng có khổ cảnh rồi đó. À, mấy cái đó là guarantee. Cái đó có assurance.
Incontournable. Pas y échapper, rien à faire. Tu peux avoir une vie plus ou moins heureuse, mais là, ce truc-là, ça te tombe comme un coup près.
Tại sao sanh là cũng là trong khổ, sanh là vui chứ?
T'as pas vu combien tu as pleuré?
Sanh là vui nhưng mà xuống đây nó không bằng lòng, nó khóc sùm ở trên. Vừa mới ra mở mắt ra nó rồi. Why?
Nhưng mà người xung quanh thì người ta vui.
Người ta
vui với mình.
Nói cái sanh ly tự biệt là cho mình đó, là mình phải chịu mấy cái định luật đó. Khi mà mình sanh ra rồi á, mình phải chịu cái định luật sanh lão bệnh tử khổ. Là mình sanh ra rồi á, bây giờ đẻ ra đứa nhỏ rồi thế nào nó cũng già. Nếu mà nó còn sống là nó học bài lão. Mà khi lão tới là thấy bệnh hoạn tới rồi đó. Thấy không? Máy bắt đầu hư rồi. Ông cái bệnh này lòi ra tới bệnh kia lòi ra. Cho nên ông thầy ông mới dạy cho mình đủ thứ cách hết để cho kéo dài nó, đẩy nó đi xa chút. Ông chỉ mình cách làm đủ thứ cái exercise, đủ thứ cái thể dục hết đó để cho sau này mình đỡ bị cái bệnh nó rượt theo mình, phải không? Ông chỉ cho mình uống lưỡi để sau này mình đừng có bị đớ lưỡi á. Uống cái lưỡi nè. Maître, il nous a enseigné plein d'exercices pour retarder un peu la survenance des maladies, comme il fait tourner la langue pour éviter que la langue soit figée, on ne peut plus parler. On croit que ça n'arrive qu'aux autres, mais ça peut nous arriver. Deux lưỡi nói chuyện không được nữa.
Như bà ngoại tôi tới tuổi bà hết nói luôn, nói ở nhà luôn.
Không có nói được nữa. Cái lưỡi nó cứng à. Mà ông dạy, ông thầy ông dạy mình tập mà mình lo chuyện đời nhiều quá, mình đâu có thời giờ rảnh đâu mà làm cái đó. Mình để già tôi tập. Mình để già nó cứng lưỡi rồi nào ông thầy. Và lãng tai nữa ông chỉ cho mình cái tập để cho nó đừng có lãng tai á. Mình cũng không có làm luôn. Phải công nhận như vậy. À, thành thật mà nói không có tự gạt mình nữa, thì mình nói thiệt. Rồi, hỏi tại sao ly khai người thân lại đau khổ? Đáp, thưa, mất đi một tập quán liên hệ nhiều năm lại buồn trong một thời gian tùy sự sống, chung sống dài hay ngắn. Đó là luật tương giao ở cảnh đời, càng thân lại càng nhớ. Kệ giao hành tại thế in sâu đậm, học hỏi không ngừng lý diệu thâm. Trí triển tâm hành, tâm hiểu đạo, thoát vòng thương nhớ cũng do tâm. Communication. Communication. Vous voulez approfondir quelque chose? Vous avez tous ces...
Hai câu đầu được không? Dạ, em hai câu đầu được không? Giao hành tại thế in sâu đậm, học hỏi không ngừng lý diệu thâm.
Giao hành tại thế là sao? Là bây giờ hai người cùng đồng hành tại thế mà nó có cái sự giao cảm với nhau, thì những người mà mình sống chung với họ đó kêu là giao hành. Mình sống chung với họ đó, giao hành tại thế in sâu đậm. In sâu ở đâu? Ai nói gì? Ai mới nói gì vậy? Giao hành tại thế in sâu đậm là in trong cái tiềm thức của mình, in trong những cái trí nhớ, trong cái khối óc của mình, thần kinh khối óc của mình nó thâu hết rồi, in nó động lắm, khó mà gom lắm, khó mà bôi nó lắm. Thành ra thầy mới nói sống chung tùy theo sự sống chung sống dài hay ngắn. Càng sống chung lâu năm chừng nào thì nó lại ghi nhiều chuyện hơn chừng đấy. Thành ra lúc mà chia ly lại khổ nhiều, buồn nhiều chừng đấy. In sâu ở trong cái óc của mình rồi, làm sao gỡ nó ra. Đó là luật tương giao ở cảnh đời, càng thân lại càng nhớ. Cái người mà càng thân mà mình càng thương, mà càng sống chung với mình nhiều năm là mình lại càng nhớ nhiều. Cái luật nó như vậy. Đó là khổ cảnh đó. C'est la loi de communication dans cette vie. Plus on est proche, plus on se souvient de cette personne lorsqu'elle disparaît. C'est la loi. Vợ chồng mà sống lâu năm nhiều chừng nào mà khi mà chia ly là buồn. Plus les années de vie commune est longue, plus on est triste. Parce qu'on a enregistré beaucoup plus de souvenirs. Tout ce qui se passe devant nous, c'est enregistré à travers nos caméras. Il enregistre tout. Il a une capacité de stockage énorme.
Ủa vậy mà em tưởng là dứt nợ rồi.
Dứt nợ nhưng mà nó còn cái gì? On a liquidé son karma, mais qu'est-ce qui reste?
Des souvenirs.
Des souvenirs, c'est quoi?
Còn lưu luyến anh, luồng điển còn lưu luyến.
À, cái sự lưu luyến là nghiệp tâm. Dứt nghiệp đời nhưng mà còn nghiệp tâm, không có ai tới chửi mình nữa. Nhưng là mình lúc đó mình nhớ. Không ai chửi mình hết, buồn quá.
Thì đó sẽ phải. Không ai gây lộn hết.
Không ai gây hết, bây giờ ngồi thui thủi mình thì muốn không biết gây ai vậy. Nó nói qua nói lại vậy mà vui. Bây giờ nó đi rồi, bây giờ muốn nó trở lại gây với mình chút xíu mà không được. Thấy vậy không?
Vậy cái in sâu đậm này nếu mình nhớ quá thì
nhớ là làm gì? Nhớ là thành nghiệp tâm. Ủa? Nhớ là nó thành cái nghiệp tâm, nó nhớ là nó buồn. Nhớ là nó
vậy buồn. Là mình có khách mình chỉ tu giải niệm Phật là giải bớt thôi.
Phải niệm liên tục thì nó mới giải được. Donc il faut invoquer sans arrêt pour dégager tout ça. Hein, pour que ces souvenirs ne nous rendent plus tristes. Hein? Lúc đó mình không có buồn nữa. Mình nói ông trời không biết cho mình may mắn sống một thời gian chung sống để học hỏi. Mình quý những giây phút đó thôi chứ không có tiếc nữa. Tại vì cái hạ màn rồi. Parce qu'on a déjà baissé les rideaux. Le dernier acte est terminé. Donc, il n'y a pas d'autre séance derrière. Hein? On a baissé les rideaux. C'est la dernière séance de
Edimigène. Ouais.
La dernière séance. Cái đó là mình chót rồi, không có tiếp nữa, giờ phải đi về chứ không có ngồi đó nữa, tao không có hát nữa đâu. Thấy không? Giờ hạ màn rồi, mình giờ phải xuống màn chứ, tao hạ màn rồi đứng qua sau màn hoài đâu có được. Đóng tường xong thì giờ hết màn phải đi về chứ. Là, on rentre chez soi, on joue plus. Hein? Une fois qu'on a baissé les rideaux, les artistes doivent rentrer chez eux. C'est la dernière séance, donc il n'y a pas d'autre séance à jouer. À moins qu'on veut jouer d'autres spectacles. Ngoài trừ muốn đóng tuần khác thì đóng tiếp làm cho tuần đó là hết rồi. Thành ra thường thường người ta hết tuần này người ta đi kiếm gánh khác. Souvent après quand on a baissé les rideaux, on va chercher d'autres spectacles pour jouer. Giao hành tại thế in sâu đậm, học hỏi không ngừng lý diệu thâm. Thì lúc đó những cái bài học như vậy đó, ông trời ông cho mình học lia lịa. Học hỏi không ngừng lý diệu thâm. Nó có cái lý diệu thâm ở trong đó. Mà tại vì mình không hiểu, thành ra mình phải học lại. Để cho anh thấm, thấy không? Cái đó là effe rota, nó cũng như uống thuốc mà nó có effe chậm vậy đó. Thì uống rồi lúc đó này nó hơi đau, uống vô rồi thì nó ép phê từ từ nó cho mình học bài dài dài lâu cho học chút, lâu nó nhớ lại cho học chút. Rồi mà tại sao mà chết lại buồn vậy? Một tập quán liên hệ nhiều năm lại buồn trong một thời gian tùy theo sự sống chung dài hay ngắn. Pourquoi cette habitude, ces habitudes nous font souffrir?
Parce que si on vit avec quelqu'un, il y a une histoire de d'énergie.
Énergie, ça.
Ces deux énergies qui se lient ensemble, en vivant ensemble, il y a forcément cette fusion d'énergie. Et quand la personne, une des deux part, il y a une coupure d'énergie et c'est très violent. Parce qu'on est habitué de voir la personne et puis du jour au lendemain, elle n'est plus là et ça nous draine des tas de chagrins parce que dans la tête, on revoit toujours les scènes de bonheur qu'on a vécues ensemble durant des années. Et c'est ça la souffrance, c'est de revoir les instants heureux. Et ça, c'est très difficile. Nous, on a appris avec notre méthode comment s'en défaire de cette souffrance. Le temps joue énormément. Mais il faut aussi la méthode, sinon on n'arrive pas à s'en sortir. Sinon on continue à pleurer des années et c'est ce qu'il ne faut pas le faire. Parce qu'on a appris avec notre pratique qu'il faut, une fois terminé, on va entamer une autre leçon. Il ne faut pas traîner sur les vieilles leçons. Les vieilles casseroles, il faut les jeter. Nhất là nếu mà mình thương người đó, hai người mà thương nhau không có cãi lẫy vậy, đừng cãi lẫy hoài là chừng nào nó hết mừng quá cúng con gà luôn. Còn cái này nếu mà hai người thương nhau là có cái liên hệ, hai cái luồng điển nó fusionné, mà nếu mà một người đi người ở lợi nó rất là đau khổ lắm, tại vì nó có cái cúp vừa cũng như ai cắt đứt cái hai cái luồng điển đó, thành nó khổ lắm. Mà nếu mà mình hiểu trong đạo rồi đó, có cái thời gian nó phục, nó ế đê mình cho nó quên, nhưng mà không đủ, mình phải có cái niệm Phật, mình phải có cái đạo. Chứ dạy mình là cái chuyện nào học rồi đó là cái bài đó xong rồi, mình phải đi học cái đường, cái đạo khác, cái bài khác. Chứ không có mình lưu luyến học một bài hoài đó, mình phải ở đây không có mất thì giờ để buồn khóc hoài. Mình phải từ từ, mình phải quên cái đó. Cái quên đó là khó lắm, nhờ niệm Phật mới quên được.
Nhưng mình ngồi mình khóc tuổi thân hoài có ích lợi gì không?
Không có đợi, nó riết nó xuống tinh thần nữa, là không còn muốn làm cái gì nữa, là mình xuống trên thế đất để học. Mà nếu mà mình hồi đó mình không muốn cái gì nữa, không muốn học, không muốn gì nữa hết, muốn khóc thôi là chết rồi. Cái đó là mình rất là ngu si. Mình phải nhớ là mình xuống đây để học, chứ không phải để nhớ một người hoài, cái người đó đi rồi mình phải đi tới gặp người khác để học bài khác.
Rồi mình quên hồn quên vía.
Ouais.
Đạo đức do đâu mà có? Thưa, đạo đức do sự phát triển của tâm tư mà hình thành, từ sự khó khăn tiến đến sự tha thứ và thương yêu và dễ dãi. Màn lưới đạo tâm cấu thành, khai triển muôn chiều, sáng suốt và thanh tịnh, gọi là ánh sáng từ bi. Mọi người nhìn nhận thiên địa nhân, mười phương Phật, bốn phương trời, nhất tâm nhìn nhận thì mới gọi là đức. Việc làm hướng tượng khai triển điển quang đến vô cùng thì mới có cơ hội hội tụ điển giới, hướng về điển giới mà hành. Kệ tự mình giải nghiệp hướng thanh trụ liên hệ không ngừng, tiến tự tu, rõ rệt hành trình chung một cõi, thành tâm tu luyện chẳng khờ ngu. Ngày nãy mình học rồi ha. Hỏi địa bàn thế đạo là sao? Thưa, địa bàn thế đạo là căn cơ cho đến sự tiến hóa, hoằng khai đạo màu. Từ trong nguyên lý của trời đất diễn chạy tròn vo, gọi là quân bình và sáng suốt. Điển hành các giới tự thông qua, các giới phân minh tự tiến hòa, chẳng có giam tâm trì pháp giới, cảm thông trời Phật tự mình qua. Ai muốn hỏi gì không?
Địa bàn thế đạo.
Địa bàn là cái gì biết rồi không? Địa bàn là cái gì biết rồi phải không?
Địa bàn thì ở địa bàn thì ở ở này để cái hướng đi nhá.
Biết địa bàn là cái gì?
Địa bàn là cái địa bàn là như hải bàn để đi để định hướng hả?
Ờ, để định hướng. Anh có địa bàn không?
Dạ xưa có, nhưng bây giờ trong điện thoại có rồi, còn cái đó em cũng biết.
Trong điện thoại có rồi hả?
Hồi xưa thì không thôi rồi, không có thì có địa bàn cầm tay nó nhỏ. Người địa bàn thế đạo.
Rồi, địa bàn thế đạo là gì? Địa bàn ở thế gian để làm gì? Để coi hướng phải không? Để biết mình ở đâu.
Yeah.
Mình đang ở đâu.
Yeah.
Mình muốn đi về hướng nào. Thì mình coi địa bàn để mình đi tiếp. Rồi cái địa bàn thế đạo là cho mình biết cái vị trí của mình ở đâu mà mình sẽ tiến hóa như thế nào. Đó. Để trở về sự sáng suốt. La boussole sur terre, c'est pour nous indiquer notre position et voir dans quelle direction on veut y aller, chercher la bonne direction pour progresser. Rồi, địa bàn thế đạo là mình phải biết vị trí mình từ đâu mà mình sẽ tiến về đâu. Mượn cái thế đó để tiến tới thì phải biết cái nguyên căn của mình là từ đâu và mình sẽ tiến lên như thế nào. Il faut connaître notre origine spirituelle et voir comment on va évoluer.
Ý địa bàn thế đạo là có nghĩa là như mình tu là mình biết mình đang nằm hướng nào và sao ạ? Là
bây giờ mình phải biết mình cái gốc gác mình từ đâu, mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ đi đâu. À, và biết cái tiền kiếp của mình chứ. Tu mà mình chưa biết cái tiền kiếp của mình là mình chưa có giải được. On connaît pas son origine spirituelle. On est...
Để phải biết đến đâu đi về đâu.
Muốn đâu mình tới đây để làm gì, đi về đâu. Mình chưa biết mình là ai mà. À, mình tu tới ngày nay mình chưa biết mình là ai. Mình làm sao mình dám xưng là mình sáng suốt. Trì pháp giới là sao? Thưa, trì pháp giới là thực hành liên tục không ngừng nghỉ pháp mình đang có, không thay đổi dù cho bất cứ hoàn cảnh nào. Kệ thực hành từ thấp tới cao giữ, dù khổ hay vui chẳng biến lười, thực hiện chân hồn không giấy động, bình tâm thanh tịnh sống vui cười. Cái này dễ mà không? Trì pháp giới thì cứ giữ một cái pháp đó hành thôi không? Xem kem cái siêu. Muốn làm sáng tỏ mọi việc thì phải làm sao? Thưa, muốn làm sáng tỏ mọi việc thì phải thực sự thanh tịnh, tha thứ, thương yêu và trong tự nhiên và hồn nhiên thì mới thấy rõ vị trí của mọi việc. Tự mình thanh tịnh, thấy an yên, thức tỉnh, vạn năng chẳng có phiền. Có không không bình, thức cảm, thanh bình, trực diện, tự mình xuyên. Sixième question. Tại sao ghét người, ghét người, người ghét mình? Thưa luật tự nhiên nhân quả như vậy, hiểu được luật tự nhiên thì tâm bất động cũng chẳng phập phồng. Kệ bình tâm, bình an chẳng có tréo trầm động, chẳng có buồn vui, chẳng bích lòng. Bình thản chân hồn vui tự tiến, thực hành chân pháp chẳng cầu mong. Người đâu có gì hỏi không? Bạch Chư Sư Ông. Vui buồn lẫn lộn do đâu mà có? Thưa, vui buồn lẫn lộn do trí ý chưa khai, lòng vòng không thoát. Tâm không định, trí không ổn. Kệ, chưa minh lý đạo trí tâm ồn, khó thoát khó suy lại ác ôn. Trí không hành tâm vọng động, tự gieo tâm ác chẳng chuyển lòng vòng.
Giảng dành hai câu đầu, chưa minh lý đạo trí tâm ồn, khó suy lại ác ôn.
Chưa minh lý đạo trí tâm ồn là động á, thì mình không có hiểu cái đạo lý, mình không có hiểu chân lý, mình không có hiểu cái luật quân bình. Cái trí tâm mình nó động, trí tâm ồn là trí tâm động. Khó thoát khó suy lại ác ôn, mình khó thoát được mấy cái cảnh khổ đó. Mình khó thoát còn có những cái sự động loạn đó. Khó suy là mình không có tìm ra được cái đường lối nào hết, khó suy nghĩ lắm. Rồi mình làm bậy thì mình là người ác ôn. Rồi, hôm nay học thêm chỉ mô nha. On va prendre la suite de six mots. Trong cuốn Đời Đạo Song Tu trang 55 ha. C'est dans le livre trang 55. Mô vốn chữ vô, mỗi vật không, từ đời vô thủy chữa phân đồng. Rồi sanh hỗn độn bao trùm hết, mới tạo càn khôn tỏ một vòng. Đạo lý hữu tình sanh vật cả, mẹ cha ân ái kết thai lòng. Vật người mới tạo rồi sao diệt, vạn sự đều do chữ nhất không. Câu này ông Tư muốn nói gì? Chữ mô. Chữ mô, cắt nghĩa, ông Tư cắt nghĩa. Chữ mô nghĩa là không khí điển quang trên trời phù hợp từ mẹ cha cấu tạo sinh ra, có điển quang ấy của trời. Rồi sai một điển nguyên tử là cái hồn thiên liêng nhập xuống nhập cho cái thai. Chỗ điển quang của trời nhập vô thì cục nhớt máu có một điểm đỏ, không khác nào trồng đỏ hột gà. Trong ấy đúng ngày tháng quá nên hình, thì chỗ điểm đỏ ấy trong cục máu bắt đầu làm bộ đầu. Nơi mỏ ác. Nhưng mỏ ác có một đường lưu thông tại xoáy bộ đầu gọi là minh triết. Ấy nó sẽ lưu thông 8 sợi dây gân rồi để cho điển chạy châu lưu bản thể. Cũng phải do nơi nguyên tử của trời, rồi ngũ tạng cũng phải tuân theo điển ấy được phục vụ làm việc sai khiến cho thai. Thai có đầu mình và tay chân ngũ tạng mới biết cựa quậy là khóc, la khóc, sự đau, sự nhức, biết sự sống, sự chết. Đó là bộ máy thiên liêng của không khí để vận động. Ngũ tạng gọi là ngũ hành, làm việc đúng theo đề mục, để hành sự phục vụ nơi minh triết là nguyên tử của trí bộ đầu, gọi là mới tạo càn khôn tỏa một vòng. Thì trở lại câu đầu. Mô vốn chữ vô, mỗi vật không. Le mot vô vient du mot vô, c'est le vide. Donc le mot au sommet de notre tête, c'est le vide. Từ đời vô thủy chữa phân đồng, c'est depuis avant la création de ce monde, on n'a pas scindé en deux. Entre le yin et le yang. Et puis il y a le chaos, qui enveloppe tout. Et ensuite, on crée l'univers. L'univers ici, c'est notre cerveau. C'est considéré comme un univers. Et le mot « mot » signifie que c'est le vide, c'est l'énergie du ciel. C'est après les relations entre nos parents, ça donne naissance à un fœtus. Et c'est là Dieu envoie cette énergie qui est l'âme sacrée pour qu'il intègre le fœtus. Et cette énergie que Dieu envoie intègre dans une masse de sang, une petite boule de sang. C'est comme le jaune d'œuf. Et avec le temps, cela donne naissance à la tête. La tête qui se forme. Et à partir de la fontanelle, c'est là où se concentre toute la sagesse. Il y a les 8 nerfs qui sont reliés et qui circulent à travers tout le corps. Et les 5 organes, après, doivent obéir à cette énergie pour servir le fœtus. Ensuite, on a le corps et les membres. Puis viennent les organes. Et après, ce fœtus, c'est bouger, pleurer, lorsqu'il a mal, il connaît la vie et la mort. C'est un mécanisme sacré qui fait bouger, mouvoir les 5 organes. Et cela signifie qu'il crée l'univers qui est au sommet de la tête. Quand câu vật người mới tạo rồi sao vậy? Il y a l'être humain qu'on vient de créer, puis ensuite il est détruit. Hein, c'est la loi. Une fois qu'on a donné naissance à un être humain, on vient juste de le créer, mais après il sera détruit. Là vật người mới tạo rồi sao diệt đó. Mẹ cha ân ái kết tai lòng. C'est grâce aux relations entre nos parents, entre le père et la mère, ça donne naissance à un fœtus. Mais l'âme provient de Dieu. C'est Dieu qui a envoyé l'âme dans ce fœtus. Vật người mới tạo rồi sao vậy? Vạn sự đều do chữ nhất không. Tout provient du mot vide. Donc en gros, c'est si vert, c'est pour parler de la tête, du sommet de la tête et du mot vide. Ça correspond au mot mot. Nãy giờ mà mình học chữ mô đó, chữ mô là ngay trung tâm bộ đầu của mình đó. Nãy giờ ông Tư nói về cái bộ đầu và nói về chữ không. Chữ không là từ ở trên cái phần hồn mình, nó từ tên thiên không sai xuống dưới thế gian. Còn ở dưới thế gian thì mẹ cha ân ái kết thai ra một cái bào thai để thượng đế cho cái phần hồn từ cái không nó nhập vô. Nhưng mà nhập vô cái xác người rồi, một ngày nào nó phải diệt, rồi nó cũng phải trở về không. Tại vì cái gốc nó từ không mà ra. sanh tại thổ, hoàn tại thổ, như là mình sanh ra tại đất, cái cơ thể mình nó cấu tạo bởi cái đất cộng với cái nguyên điển của trời đất, nó ra cái thân thể này, nhưng mà nó sanh tại thổ, nó phải hoàn tại thổ, chết rồi nó phải trả lại mặt đất. Chỉ có cái linh hồn mình nó mới đi thôi. Rồi hết rồi, không có gì hết. Rồi chấm dứt ở đây ha.
Những ngày giỗ thì nó tới nó gặp lại cái vía. Còn trường hợp mà thiêu á thì cái vía làm sao, thầy có ai nghe thầy nói giảng gì cái đó hay không?
Không, thầy nó nói ví dụ mà thiêu là chắc cái hồn nó đâu có về đó được, đâu có còn chỗ nữa.
Đồ vía nó nằm ở đâu rồi? Vía nếu mà thiêu
đem rải biển hay là tùy theo mình rải đâu. Thì lúc đó cái vía nó đi lẹ hơn, tại vì lúc mà chôn á mấy người mà có tội nặng á, cái vía nó không có đi được, nó phải ở lại nó giữ cái mã. Nó chờ ngày xuống chịu tội, thành ra nó phải ở đó. Khi mà cái tội mà bắt đầu nó đi chịu tội, lúc đó mới rời cái mã.
Đấy.
Thì khoảng một năm là nó rời cái mã nó đi. Thành ra cái năm đầu tiên á, khi mà cái hồn nó đi về á, là nó phải tới như cái mã đó trước, rồi cái vía nó mới dắt đi. Cái vía nó mới dắt đi ăn đám giỗ.
Đấy.
Không còn mấy người mà thiêu á, là cái thiêu mà rải biển á, thì cái vía nó tiến quá nhanh hơn, nó không có bị kẹt lại.
À, vậy như mà thiêu mà mình có tội này cũng nó cũng tiến quá màu hơn.
Thì nó có, tại nó hợp, nó nhờ cái điểm của mặt trăng nó có thể tiến quá
mặt trăng,
nhưng mà nó có tội nó cũng phải chịu tội chứ nó đâu có thoát tội. Nhưng mà ai gì nó ở đây nó chờ, thì lúc đó chắc nó đi xử liền hay sao?
Rồi tại cái đó không, hình như không có nghe thầy nói.
Không, thầy không có nói cái vụ mấy người thiêu. Vì nó mấy người chôn thôi, mấy người chôn thì nó bị bắt buộc phải ở lại. Còn nếu mà nó nhẹ thì nó đi liền, nếu mà cái vía nó không có tội thì nó đi liền. Còn nếu mà cái vía có tội, nhiều khi xuống dưới cái vía còn ở dưới địa ngục, mà cái phần hồn nó nhẹ nó đi trước, nó dòm xuống cái vía là còn đang chịu tội, chưa có được hội tụ.
Rồi anh bảo nó tuyên pháp cho mấy người pháp.
Nam Pháp Pháp de l'histoire de l'âme et du corps sans. Pour les gens qui sont enterrés à leur mort, si le corps sans a encore commis trop de péchés, il ne peut pas partir ensemble avec l'âme en enfer pour être jugé. Et le corps sans doit rester au niveau du tombeau pendant un certain temps. Avant de quitter, avant de purger cette peine sur terre et ensuite aller en enfer pour être jugé. Donc, lors du premier anniversaire de la mort, l'âme revient d'abord au niveau du tombeau. Et c'est le corps astral qui va le guider pour aller à la maison pour assister à la cérémonie de le premier anniversaire de la mort. Et pour les gens qui sont incinérés, et s'ils dispersent les cendres au niveau de la mer, le corps astral peut évoluer plus rapidement grâce à l'énergie de la lune. Mais ça, il n'est pas obligé de rester au niveau du tombeau. Và mấy người mà nó ở lại nhiều khi nó về nó báo mộng. Có sai là il résiste au niveau du tombeau, des fois ils reviennent voir la famille à travers les rêves et demandent aussi certaines choses, réclament certaines choses. C'est pour ça qu'on voit les personnes décédées, des fois c'est le corps astral, c'est pas l'âme. L'âme il est emprisonné au niveau de l'enfer. C'est le corps sans qui est encore là, qui revient. sinh này sinh nọ đó là cái vía.
Bảo, s'il te plaît, j'ai entendu dire la dernière fois que lorsque le corps astral est descendu en enfer, l'âme peut voir combien le corps astral est en train de subir les tortures pour payer son mauvais karma. Et ça, c'est étonnant que l'âme, elle peut assister au traitement de l'enfer de son corps astral.
Cái đó là cái hồn nhẹ.
Ouais,
ouais.
Il peut voir, c'est ça.
Tại nó đi lên trên.
Nó đi lên trên, nó ngó xuống, nó thấy.
Nên nếu mà nó ở dưới thì cũng vậy thôi, cũng giống
vậy thôi.
À, cái hồn nó được nhẹ rồi, nhưng mà cái vía còn tội lỗi nhiều quá.
Tội lỗi.
Thành ra phải dạy cho cái vía nó khôn ngoan chút, nó bớt tội, mai mốt được đi theo mình nó nhẹ. Nếu mà nó nhẹ thì lúc mà chết đó, thì có tiền đồng đó. Si le corps astral est léger comme l'âme, au moment de la mort, ce sont les jeunes immortels qui vont les accueillir ensemble, tous les deux. Thành ra mình sống mà mình phải biết dạy cho vía, dạy được quan trọng. Đừng cho nó làm bậy, nhưng đừng cho nó xúi dục riết mình đi theo nó, riết nó có tội, nó cũng phải chịu tội.
Vậy em muốn hỏi cho rõ, ví dụ như những người mà không tu thì nên giờ lại thì nó là đâu trốn mình rồi.
Không tu thì trốn, nhưng mà trốn phải cẩn thận, tại vì còn con cháu mà không biết quay hướng thì con cháu lãnh đủ. Donc pour enterrer, il faut bien regarder l'orientation du tombeau. Parce qu'on a encore des enfants, des petits-enfants. Ils vont subir les conséquences de cette opposition d'énergie. Còn con cháu, nếu mà mình không có, nếu mà trúng cái ngày hướng xấu, tự nhiên tới cái tuổi đó, tự nhiên nó đuôi. Des fois, on devient aveugle à certain âge à cause de cette contradiction des énergies des cinq éléments.
Et qui est-ce qui sera en mesure de nous donner les bons conseils pour les gens qui ne pratiquent pas?
Les maîtres de la géomancie.
Ah d'accord, mais on...
Même thầy địa lý.
Ah, thầy địa lý.
Còn phong thủy.
Ở bên đây này không có thầy địa lý, hình như không có coi được.
Nhưng mà bên đây này trong cái địa đâu có chọn hướng được, anh bảo.
Nó đâu có chọn được, cho hướng nào.
Nhưng mà ở Việt Nam tôi để ý, họ chôn có đôi đầu về hướng Tây.
Không phải hướng nào, người nào cũng phải chôn giữa hướng
Tây.
Mà cái đa số hướng Tây hết trơn. Mấy người chôn ở nhà chọn hướng Tây.
Tại vì nhiều khi người ta không hiểu á.
Không biết, ta không biết.
Gặp thầy địa lý cũng có thầy giỏi, thầy dở, phải không? Gặp ông thầy dở, ông cho vô hướng Tây hết. Khỏi mất công suy nghĩ, khỏi mất công coi.
Tại vì Tây Phương Cực Lạc á, anh nghĩ về hướng Tây, về Tây Phương Cực Lạc.
Mình nói Tây Phương Cực Lạc á, mình đi về bên trên, mình đâu phải đi về hướng Tây. Mình muốn đi tới Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà mình đâu phải về hướng Tây trước. Mình đi về hướng Tây trước là mình tiêu rồi. Mình không bao giờ về tới Tây Phương Cực Lạc. Mình
phải đi hướng Nam trước.
Mình phải đi hướng nào mình mới về Tây Phương Cực Lạc được?
Hướng Nam.
À, tại sao mình đi hướng Nam mình mới về Tây Phương được?
Cái thầy dạy sao chú không? Để coi.
Hả? Tại sao mình phải đi về hướng Nam rồi sau đó mình mới đi Tây Phương được?
À, đường rút. Liền đường biển bị rút được, rút lên.
Sau đó mình mới đi
về phía Nam, comment dirais-je, il faut que notre âme à nous corresponde aux âmes de l'univers pour pouvoir être aspiré.
Mình phải lấy cái correspondance đó. Mình take cái up đó, take cái up đó là mới đổi đi lên kia nữa.
Ok.
Il faut prendre la correspondance au sud.
Dans sud là.
Mình phải hướng về hướng Nam. Để quả như cửa trời nó hút mình lên.
Nó hút mình lên
ở đó rồi mình muốn đi đâu đi. Chứ mình quay về hướng Tây là tiêu rồi. Đâu bao giờ tới Tây Phương. Sáng hồi thấy nó đi xuống dưới rồi sao chỗ này cũng lửa mà lửa dữ quá. Lửa này sao nó đốt nóng dữ vậy. Là đi hướng khác rồi đó. Đi xuống địa ngục á.
Nói đi Tây Phương vậy chứ đâu phải dễ.
À, đâu
phải thầy, thầy nói có hào quang mới nhập cửa trời.
Đâu phải dễ.
Đâu phải nói là đi được đâu.
Đi Tây.
Mais tu l'as dit, c'est pas parce qu'on va à l'ouest, félicité de l'ouest, on va arriver. Maître il a dit il faut avoir de l'aura pour rentrer au ciel.
Bởi vì bây giờ mình chưa có đi được, chưa có đi đúng hướng nữa mà đòi về Tây Phương sao được. Còn nhiều người chết quýnh quá đi cầu xin ông Phật này, thỉnh ông Phật này kia, phỉnh ông Phật kia tới để làm đám ma. Làm như ông Phật rảnh lắm vậy, đi làm mấy chuyện chút chút cho họ. Ngoài quýnh là mẫu cái gì cũng làm hết. Phật này Phật kia còn chọn nữa chứ, làm như selection là lá cạc này. Rồi tạm dòng tên mới, đưa mong được tên ưu tên Buddha được như assiste, sẽ là cạc. À la tête du client, on voit tel Bouddha, il peut faire certaines choses, il juge comme sur un CV, et il invite tel ou tel Bouddha. Là, có nhiều người nói chết rồi chắc quan âm là không được rồi, được chứ Phật Di Đà. Choisissez le Bouddha pour venir assister à la cérémonie. Dễ quá ha. Phật tù chứ khổ cực cho tới thành Phật đi làm chuyện chút chút đi giúp họ.
Anh bảo cho em hỏi, nếu mà mấy người mà chết mà lên cung Lung Sơn tu á, là họ có đi qua cái đốt lửa trời đó không anh bảo?
Cái đó không có nghe thầy nói là họ chắc chưa có qua cửa trời đó đâu. Tại vì qua cái cửa trời đó nó phải thanh nhẹ lắm. Qua cái cửa trời đó là cái cửa mà đi về gặp Thượng Đế đó. Thành ra cái cửa đó, là mình qua phải, mình phải bị thiêu đốt mà mình phải dũng mãnh, đi trí dũng mình đủ đó, mình mới qua lọt. Chứ không ấy là mình qua không lọt, mình không có dám qua đâu. Mấy người yếu yếu không lâu là lên Côn Lôn Sơn là còn thấp ở dưới này thôi chứ chưa tới cái cửa trời ở trên đâu.
Dạ, cảm ơn anh Bảo.
Trên đó là có ông Tề Thiên Đại Thánh, ông giữ cửa trời ở trên đó. Khó mà qua lọt lắm. Không có đủ bi trí dũng mà qua đâu. Cô Lung Sơn là còn yếu lên để ngồi tu tiếp vậy thôi. Chưa có được cái gì. Mà không, cũng thoát cái cảnh này còn được tu tiếp. Không có trở lại thế gian thôi. Nhưng mà cũng phải tu tiếp.
33 tầng trời là cái cõi tầng Cô Lung Sơn là sẽ thấp nhất hơn
mà. Lung Sơn là ở dưới này thôi. Cũng mới, nó chưa có tới Trung Thiên nữa mà.
Dạ.
Không biết tới Trung Thiên chưa để coi lại quên.
Bảo dịch tiếng Pháp không bảo.
Donc, les gens qui pratiquent bien, ils peuvent accéder à un endroit qui s'appelle Côn Lôn Sơn dans le monde céleste. C'est là où il y a beaucoup de montagnes pour continuer à méditer, à pratiquer, pour avancer. Mais ce n'est pas un endroit très élevé. C'est, ils n'ont pas encore atteint la porte du ciel. Ils doivent encore continuer pour atteindre la porte du ciel, pour aller ensuite rencontrer Dieu. C'est, il faut beaucoup d'énergie, de compassion, de lucidité, de courage pour pouvoir traverser cette porte. Parce que si on traverse cette porte, on sera détruit. Mais on sera régénéré. Il faut avoir le courage et la lucidité pour pouvoir le faire. Celui qui est encore trop impur, il n'ose pas.
Mais bon, à cet endroit-là, ils n'ont plus besoin de réincarner, non? Ils continuent à pratiquer.
Ça
dépend. Éviter.
Ça dépend. S'ils continuent toujours dans la même lancée, ils peuvent continuer. Mais même après, s'ils deviennent immortels ou Bouddha, ils peuvent se réincarner sur terre, mais pas comme les autres. Những cái người mà tiên Phật cũng có thể xuống trở lại thế gian, nhưng mà không phải đầu thai như là người thường. Suis pas le même processus. Nhưng mà cũng phải qua thân thể con người thì cũng phải ấy thôi, nhưng mà không phải đi qua sáu ngã luân hồi, phải không? C'est pas depuis l'enfer.
Qu'est-ce que c'est les six de l'enfer, s'il te plaît, que tu viens de dire là?
Sáu ngã luân hồi.
Sáu cửa hả?
Sáu ngã.
Sáu ngã.
Luân hồi.
Luân hồi. C'est quoi ça, s'il te plaît, Bảo?
Đó, vậy phải đọc Địa Ngục Du Ký gì mới biết đó.
Ah oui, tu as dit qu'il y a un génie qui garde la porte avant d'arriver à Dieu. Comment il s'appelle déjà?
Tôn Ngộ Không.
Pardon?
Tôn Ngộ Không.
Oh.
Tôn.
Tôn Ngộ Không.
Oui, oui, Tôn Ngộ Không.
C'est le roi singe.
C'est le singe.
Roi singe, pas le singe, le roi singe.
Oui, le roi singe.
Oui, oui, lui, il est très...
Đại Thiên á.
Voilà, Đại Thiên, Đại... Đại... Đại Thắng hả?
Đại Thánh.
Voilà, Đại Thánh.
Đại Thánh.
Sáu ngã luân hồi đó, đi xuống dưới địa ngục và trước khi anh đầu thai thì phải qua sáu ngã luân hồi coi mình luân hồi đang làm gì.
Oh, ok, ça y est, je me souviens un petit peu. Et puis après, on prend la soupe.
Soupe là uống trước rồi mới đi chứ.
À, soup trước đi là sao ngủ.
Phải đi tới cái quán nào ăn cháo?
Quán bà gì đó quên rồi.
Bà đó không biết tên sao tới ăn cháo được.
Bà đó tên quên rồi.
Mạnh bà.
Mạnh.
Bà Mạnh, bà Mạnh. À, bà Mạnh.
Với bà Nguyễn nha, bà Mạnh.
Bà Nguyễn ở dưới biển chứ đâu có ở trên. À, quý vị ở trên rồi. Bà. Dans une leçon, il y en a des choses à apprendre. Mais tu me diras que c'est tout ça, c'est que des révisions, mais oui. Bon, bah, merci, Bao, pour ta,
bon,
ta contribution.
Merci, Bao. Oui.
Pour ta grande
merci, contribution. Merci, Bao. Merci tout le monde.
Cảm ơn Bảo.
Cảm ơn
Bảo. Cảm ơn tất cả.
Tất cả.